là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Trên ngày thứ bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19.
Đông đảo du khách tham gia chương trình du lịch Hà Nội chào năm 2022.
Sự kiện tắt đèn năm 2022 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút cho tới 21 giờ 30 ngày hôm nay trong khuôn khổ giờ trái đất.
Phần tin thế giới có những tin chính: NATO vẫn từ chối lời đề nghị áp đặt vùng cấm bay của Ukraine.
Nga xác nhận hơn 1.300 binh sĩ thiệt mạng trong giao tranh tại Ukraine.
Kể từ ngày 17 tháng 4 tới, Australia sẽ nới lỏng các quy định áp dụng cho người nhập cảnh quốc tế. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Ban chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã phường thị trấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tham dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành của thành phố. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng nhấn mạnh, thời gian tới tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch của Trung ương cũng như thành phố, trong đó tuyệt đối không được chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế, đặc biệt là phải đeo khẩu trang 100%. Cùng với đó, ông Dũng cũng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm nguyên tắc 4 tại chỗ, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn, tiếp tục rà soát và kiện toàn, bổ sung lại các tổ theo dõi, hỗ trợ người nhiễm COVID-19 tại nhà và tổ COVID-19 cộng đồng để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân F0 tại nhà trên địa bàn kịp thời và thực chất. Đối với vấn đề cho học sinh trên địa bàn thành phố đi học trở lại, ông Dũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên cập nhật văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo để có hướng dẫn cụ thể các địa phương chủ động hơn nữa trong công tác đảm bảo phòng chống dịch cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 học trực tiếp tại trường. Về việc tổ chức bán trú cho học sinh, thành phố thống nhất chủ trương giao Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế trong công tác phòng chống dịch hiện nay và điều kiện cụ thể của từng địa phương, trường lớp, được sự đồng thuận của gia đình, phụ huynh học sinh.
Vào thứ hai tuần sau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận góp ý kiến về 4 dự án luật. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28 tháng 3 và 29 tháng 3 và được tổ chức họp tập trung tại Hội trường Diên Hồng kết hợp với họp trực tuyến. Những dự luật được thảo luận cho ý kiến lần này là dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ, luật thi đua khen thưởng sửa đổi, luật điện ảnh sửa đổi và luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Đây đều là những dự luật đã được các đại biểu Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ hai vào cuối năm ngoái và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến trong các phiên họp gần đây. Ở hai ngày họp hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tới đây, các dự luật quan trọng này sẽ tiếp tục được tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ ba tới đây.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức khai mạc chương trình Du lịch Hà Nội chào 2022, Get on Hà Nội 2022 tại khu vực Nhà Bát Giác, Vườn Hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, nhằm hưởng ứng chương trình mở cửa hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, góp phần đưa du lịch Hà Nội sớm phục hồi và phát triển. Dự buổi lễ có Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Lê Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền. Sau màn ra mắt đầy ấn tượng với chủ đề Hà Nội muôn màu bên bờ sông Hồng, những chiếc khinh khí cầu du lịch lần đầu tiên đã bay lên trên bầu trời Hồ Gươm bên tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Bên cạnh đó, trong chương trình Du lịch Hà Nội chào 2022, người dân và du khách được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, Du lịch Hà Nội được giới thiệu độc đáo ấn tượng qua hàng loạt loại hình nghệ thuật như bộ phim ngắn Hà Nội muôn màu, âm nhạc và nghệ thuật thị giác, Hà Nội nồng nàn, Hà Nội quyến rũ, trình diễn nhạc kịch Get on Hà Nội 2022. Hào hứng bất ngờ là cảm nhận chung của người dân và du khách có mặt tại chương trình. Một số người dân và ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
Một không gian rất là sắc màu với khinh khí cầu ở bên cạnh thì rất là lãng mạn. và bé thì rất là háo hức để xem những khinh khí cầu rồi hỏi mẹ xem là những cái này là nó làm như thế nào, làm sao mà nó bay lên được. Thì đây vừa là một chỗ để du lịch để cho con chơi ra ngoài thoải mái, cũng là một nơi để mình dạy cho con một số cái kiến thức.
Nói chung là bạn bé thì rất thích, vì các bạn trẻ con là các bạn ấy có ước mơ là được nhìn thấy khinh khí cầu từ rất lâu rồi.
Khá là đa dạng màu sắc với cả là số lượng cũng nhiều.
Vâng, vì từ trước là em cũng rất là đam mê khinh khí cầu và hôm nay em muốn xem thử và cũng như là để mai có thể được trải nghiệm.
Xu hướng du lịch hiện nay của nhân dân thủ đô cũng như du khách tới thủ đô là du lịch là theo nhóm nhỏ, du lịch trải nghiệm, du lịch khám phá. Thì cái sản phẩm du lịch hôm nay Sở Du lịch chỉ đạo công ty Chiến Thắng giới thiệu với nhân dân thủ đô cũng như du khách, thì tôi đánh giá đây là một loại hình phù hợp với xu hướng du lịch hiện nay. Thì đây cũng là một trong các cái chuỗi hoạt động của năm 2022 của du lịch thủ đô. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là du lịch thủ đô sẽ phục hồi và phát triển trong thời gian sớm nhất khi chúng ta mở cửa trở lại.
Những chiếc khinh khí cầu bay lên bầu trời Hà Nội chính là màn mở đầu ấn tượng cho lễ khai mạc chương trình Du lịch Hà Nội chào 2022, Get On Hà Nội 2022. Get On có nghĩa là lên xe. Tất cả nhân dân Hà Nội đang cùng lên một chuyến xe với du khách ở trong và ngoài nước cho một hành trình mở cửa hoàn toàn du lịch Việt Nam để Hà Nội lấy lại vị thế điểm đến hàng đầu châu Á và thế giới như trước khi xảy ra đại dịch. Để Hà Nội tiếp tục trở lại là điểm đến yêu thích của bạn bè quốc tế, một điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn như mục tiêu mà chính quyền thành phố đang đặt ra. Ngành du lịch Hà Nội đã lên một lịch trình chi tiết cho các hoạt động chủ đạo trong năm 2022 là mới du lịch thủ đô và triển khai nhiều sản phẩm du lịch đặc biệt. Lễ hội khinh khí cầu trong ngày trở lại của du lịch Hà Nội sau 2 năm gián đoạn do COVID-19 là một trong số đó. Những chiếc khinh khí cầu cũng đã có kế hoạch sớm bay, phục vụ trải nghiệm của du khách trên bầu trời Sơn Tây Ba Vì. Và rất nhiều những trải nghiệm kỳ thú khác đang đón chào du khách ở trong và ngoài nước đến với Hà Nội. Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, nói.
Chúng tôi thông qua cái chương trình này mong muốn là người dân thủ đô Hà Nội sẽ thấy rằng là với cái hoạt động đã kiểm soát được dịch như thế này thì hoàn toàn chúng ta có thể an toàn để đi du lịch, vẫn thực hiện nghiêm cái 5K theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế và trong suốt quá trình đấy thì thực hiện nghiêm các cái quy định phòng chống dịch. Thế và chúng tôi mong muốn người dân Hà Nội sẽ đi du lịch các nơi cũng như du khách các nơi sẽ đến Hà Nội. Hà Nội là một điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng và hấp dẫn.
Phát biểu tại chương trình tối qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, là một trong hai trung tâm du lịch lớn nhất cả nước, thành phố Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch của cả nước nói chung và của Bắc Bộ nói riêng. Từ ngày 15 tháng 3 năm 2022, thành phố Hà Nội đã chủ động tích cực triển khai các kế hoạch, giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch, đồng thời triển khai phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch, đón du khách quốc tế trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn thành phố. Đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền mong muốn mỗi người dân Hà Nội nâng cao nhận thức, ý thức về đảm bảo an toàn phòng chống dịch và xác định mỗi người dân là một tuyên truyền viên trong việc quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Hà Nội nhằm thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế.
Thưa quý vị các bạn, tối qua 25 tháng 3, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về phố đi bộ Hòa, Hồ Gươm, Hoàn Kiếm để chứng kiến những chiếc khinh khí cầu khổng lồ được thắp sáng và bay lên không trung. Đây là một sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình Du lịch Hà Nội chào năm 2022 với chủ đề Get On Hà Nội năm 2022. Hưởng ứng việc mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, đón khách du lịch quốc tế trong trạng thái bình thường mới của thành phố. Bắt đầu từ 20 giờ ngày 25 tháng 3, tổng cộng 10 khinh khí cầu bay cao 10m và 22m được thắp sáng ở khu vực vườn hoa Lý Thế Tổ và tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hàng nghìn người dân và du khách đổ về phố đi bộ Hồ Gươm để tham gia lễ hội khinh khí cầu. Chị Nguyễn Thị Hà, nhà ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết gia đình chị đã có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm ngay từ sáng sớm để có thể tìm được vị trí tốt ngắm khinh khí cầu.
Hôm tôi có đọc được các thông tin ở trên báo đài ấy, là hôm nay sẽ diễn ra buổi lễ hội khinh khí cầu ở Hà Nội này. Đấy, thì nhà tôi cũng có con nhỏ nên là các bạn ấy cũng đã có ước mơ được nhìn thấy khinh khí cầu từ trước từ rất lâu rồi. Thế nên hôm nay nhà gia đình tới đến đây để được các bạn ấy được trải nghiệm và nhìn thấy.
Khinh khí cầu được bay treo lơ lửng lên xuống ở độ cao không quá 50m, theo tiêu chuẩn quốc tế và cố định tại chỗ không di chuyển. Không chỉ thu hút giới trẻ, nhiều người trung niên cũng hào hứng check-in bên những quả khinh khí cầu lần đầu tiên xuất hiện ở Hà Nội. Ông Nguyễn Quốc Đạt, quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ.
Tôi thấy là một sự kiện rất là ý nghĩa để mở ra một kỷ nguyên mới trong cái đại dịch của chúng ta. Tôi nghĩ là cái việc này là rất thành công và cái cuộc biểu diễn khinh khí cầu của qua chúng tôi theo dõi thì rất là đẹp và hoành tráng.
Trước đó, sáng cùng ngày, 22 khinh khí cầu đã được bay lên tại khu vực vườn nhãn Long Biên, quận Long Biên. Ngay từ rất sớm, rất nhiều người dân thủ đô đã có mặt tại vườn nhãn Long Biên để tham dự lễ hội. Mọi người đều rất hào hứng được tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc khinh khí cầu khổng lồ, đầy màu sắc và có cơ hội trải nghiệm ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Chị Phạm Thị Kim Dung, quận Long Biên chia sẻ.
Thì hôm nay thấy không khí rất là, thời tiết rất là ủng hộ, trời nắng đẹp và nói chung là các bạn nhỏ đến đây rất là thích, tại vì là lần đầu tiên có cái ngày hội như thế này và khinh khí cầu rất nhiều màu sắc, các bạn rất là thích ạ.
Trong chương trình khai trương, du khách vào cửa miễn phí. Từ ngày 26 tháng 3, vé vào cửa là 60.000 đồng một người, trẻ em dưới 1,1 mét miễn phí. Vé tham quan khinh khí cầu giá 25.000 đồng, vé bay 150.000 đồng một trẻ em và 300.000 đồng một người lớn. Theo ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, chuỗi hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc này sẽ tạo ra cái nhìn mới mẻ về điểm đến du lịch Hà Nội.
Ngay từ cái thời điểm khi chính phủ là ban hành cái kế hoạch chỉ đạo về mở cửa từ 15 tháng 3 thì chúng tôi cũng là ngay lập tức là có các chương trình sự kiện để mở màn cho cái chuỗi du lịch của thủ đô cũng như Việt Nam trong năm 2022. Với cái loại hình du lịch khinh khí cầu này thì sẽ đem lại là một cái sản phẩm mới cho du khách ở thủ đô cũng như du khách tới thủ đô tham quan.
Buổi tối ngày 26 tháng 3 có chương trình Đêm Hoa Đăng khi 22 khinh khí cầu tỏa sáng soi bóng bên dòng sông Hồng cùng đêm nhạc. Đó là đêm hoa đăng lung linh với hình khinh khí cầu in bóng xuống sông Hồng. Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia các buổi trình diễn âm nhạc trẻ trung sôi động với live music và world music.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai nhằm từng bước hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông khung theo quy hoạch, tạo nên một trục giao thông đô thị hoàn chỉnh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Chương Mỹ, quận Hà Đông và các vùng lân cận, giảm ùn tắc giao thông. Dự án có quy mô đầu tư với chiều dài là 21,7 km, điểm đầu tại km 14+000 địa phận Ba La, quận Hà Đông, điểm cuối tại km 38+000 kết thúc thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, tiếp giáp huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, không bao gồm đoạn qua thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, từ km 19+920 đến km 22+220, mặt cắt ngang là 50 cho tới 60 mét. Trên tuyến có 7 cầu đường bộ và 1 cống hộp, 4 nút giao chính, trong đó có các nút giao khác mức theo quy hoạch với quốc lộ 21A, đường trục Bắc Nam và vành đai 4, sẽ thực hiện theo các dự án riêng. Trước mắt, khi các nút giao thông khác chưa được đầu tư xây dựng, thì đoạn tuyến qua khu vực nút giao được thiết kế theo quy mô mặt cắt ngang điển hình, phù hợp với chỉ giới đường đỏ, đảm bảo tầm nhìn tối thiểu an toàn. Riêng nút giao Ba La giao với quốc lộ 21B, thiết kế giao bằng, điều khiển bằng đèn tín hiệu và vạch sơn dẫn hướng. Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và thành phố Hà Nội, nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2022-2027.
Nhu cầu tuyển dụng lớn sau thời gian dài hoạt động xuất khẩu lao động đóng băng do dịch bệnh. Thời gian này, thành phố Hà Nội liên tục đẩy mạnh thông tin trong các phiên giao dịch việc với mục tiêu đưa hơn 3.500 người lao động được đi làm việc ở nước ngoài. Ông Nguyễn Hồng Dân, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay nguồn lao động xuất khẩu và thực tập sinh rất dồi dào. Trước dịch họ được đào tạo rất bài bản để cung ứng khi có đơn hàng của thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Còn ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đánh giá, hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm ở 63 tỉnh thành hỗ trợ doanh nghiệp cung ứng đi nước ngoài, vừa phục vụ nhu cầu trong nước, ngoài nước. Người lao động có nhiều cơ hội vừa đi học, vừa đi thực tập sinh tại nước ngoài, đa dạng phù hợp với mong muốn của người lao động. Kế hoạch năm 2022, Hà Nội cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo người lao động có đủ trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng cả trong và ngoài nước. Thống kê trên cả nước, từ đầu năm đến nay, đã có trên 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây là một tín hiệu tích cực cho người lao động.
Từ ngày 25 tháng 3 tại Việt Nam, kháng thể đơn dòng Evers Health dòng COVID-19 chính thức được đưa vào sử dụng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với việc tiêm vào bắp sâu, Evers Health có kháng thể chống Omicron và các biến thể khác. Mặc dù hiệu quả không đạt 100%, nhưng với trường hợp hiếm hoi vẫn mắc COVID-19 sau khi tiêm kháng thể đơn dòng thì bệnh sẽ không tiến triển nặng. Với hơn 2% dân số thuộc nhóm dễ bị tổn thương trước COVID-19 do bị suy giảm miễn dịch, dùng corticoid kéo dài, việc kháng thể đơn dòng được đưa vào sử dụng như tạo lá chắn mới bảo vệ sức khỏe cũng như giúp họ tự tin hòa nhập với cuộc sống bình thường mới.
Thực hiện nghị quyết của Chính phủ về chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, ngành ngân hàng sẽ hỗ trợ lãi suất 2% một năm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong năm 2022-2023. Tổng quy mô hỗ trợ khoảng 40.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh và tác động tốt tới quá trình phục hồi kinh tế. Các doanh nghiệp cũng kỳ vọng cơ quan quản lý sẽ đưa ra tiêu chí rõ ràng, minh bạch về đối tượng được hưởng lãi suất càng sớm càng tốt và phương thức tính mức là giảm lãi của ngân hàng, bởi không ít doanh nghiệp lo ngại gói cấp bù 2% sẽ được trục lợi hoặc không thực chất.
Chiều hôm qua, đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội do Thanh tra Sở chủ trì đã tiến hành kiểm tra việc tu bổ di tích quốc gia đặc biệt Đình Chèm, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm. Công tác thanh kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về di sản văn hóa tại di tích Đình Chèm, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa tại di tích Đình Chèm. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm pháp luật về di sản văn hóa của các tổ chức cá nhân có liên quan, đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập biên bản để xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định. Trong những ngày gần đây, dư luận xôn xao về việc tu bổ di tích quốc gia đặc biệt Đình Chèm khi những hình ảnh lan truyền việc tu bổ ngổn ngang, phá dỡ hết bậc thềm, nền đá và chặt hạ cây đa phía trước nghỉ môn. Nhiều người bày tỏ lo ngại việc đập đi xây mới các bậc thềm đá và nền đá sẽ ảnh hưởng tới giá trị và tính thẩm mỹ của di tích, đặc biệt là việc chặt hạ cây đa trước cổng đình sẽ ảnh hưởng lớn tới cảnh quan của di tích.
Sự kiện tắc đèn năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 20 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày hôm nay trong khuôn khổ giờ trái đất do Bộ Công Thương cùng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế phối hợp tổ chức. Trước đó, nhằm hưởng ứng sự kiện này, Bộ Công Thương đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm thu hút người dân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tham gia vận động tắt các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện. Về phía Hà Nội, để góp phần vào thành công chung của chiến dịch, Tổng công ty Điện lực thành phố EVN Hà Nội đã phối hợp với chính quyền nhân dân địa phương và các tổ chức đoàn thể thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền có hiệu quả. Đơn vị này vận động các khách hàng lớn là những doanh nghiệp, công ty, khách sạn, cơ sở kinh doanh tích cực thực hiện việc tắt bớt đèn trong biển quảng cáo, đèn trang trí, các cơ quan công sở ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện. EVN Hà Nội cũng vận động các tổ chức cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện tắt đèn hưởng ứng giờ trái đất.
Nhằm hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2022, được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên phát động trên toàn thế giới với chủ đề Kiến tạo tương lai, bây giờ hoặc không bao giờ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện triển lãm thực tế ảo VR360 với tên gọi Shape the Future, hình ảnh của tương lai dựa trên nền tảng công nghệ số. Người dân có thể tham quan triển lãm này bằng cách truy cập tại website triển lãm giờ trái đất.vn với định dạng thực tế ảo. Người dân có thể truy cập tại vr.triểnlãmgiờtraidat.vn. Triển lãm bao gồm 5 phòng chính với khoảng hơn 100 bức tranh và các video được thiết kế tỉ mỉ theo các chủ đề khác nhau. Để xem được sản phẩm, người dùng có thể xem qua máy tính, các thiết bị di động, điện thoại. Ngoài ra, người dân còn có thể thưởng thức thông qua công nghệ thực tế ảo VR360. Triển lãm được thực hiện với mục tiêu mang đến những trải nghiệm chân thật nhất cho người xem, truyền tải những hình ảnh, thông điệp ý nghĩa về vấn đề biến đổi khí hậu, các hành động của con người, cả về mặt tích cực và tiêu cực, đang có những ảnh hưởng như thế nào đối với môi trường sống và trái đất.
Thưa quý vị các bạn, cùng với cả nước, Hà Nội đã trải qua một thời gian dài với đủ các cung bậc để chống chọi với đại dịch COVID-19. Hà Nội hôm nay vẫn đang nỗ lực để giảm thiểu những tổn thất do dịch COVID-19 gây ra, nhưng không còn là một Hà Nội đóng cửa then cài với những khuôn mặt đầy lo âu, mà người Hà Nội đã bình tĩnh hơn, thong thả hơn để cảm nhận vẻ đẹp mà thiên nhiên ban tặng khi thời tiết đang độ giao mùa từ xuân sang hè.
Khoác chiếc máy ảnh trên vai, tôi thong thả dạo bước trên phố Phan Đình Phùng. Đây được mệnh danh là con đường đẹp nhất Hà Nội nhờ hàng cây sấu cổ thụ vào mùa hè luôn rợp bóng mát. Đường Phan Đình Phùng trong tháng 3 này càng trở nên thơ mộng và đẹp lãng mạn với sắc vàng của mùa cây thay lá. Những hàng cây sấu cổ thụ ấy lại đan cài bên con phố nổi tiếng với những dãy nhà biệt thự xây theo lối kiến trúc Pháp cổ kính, xào xạc chuyển xô khi có cơn gió thổi hoặc một chiếc xe chạy qua, tạo nên một khung cảnh nên thơ, bình yên đến lạ. Không bỏ qua khung cảnh đẹp đến đau lòng đó, các chị em đua nhau diện váy áo để có được những bức ảnh đẹp làm kỷ niệm. Và cả những người đam mê nhiếp ảnh như tôi cũng vậy. Sẵn sàng ở chế độ bấm máy để đợi bằng được một cơn gió thổi qua, khiến lá cây rụng xuống ào ào là có thể chớp lấy khoảnh khắc tuyệt vời này. Ai đó đã từng nói rằng Hà Nội là nơi để chờ. Hà Nội là nơi để mà thân quen, để mà mong nhớ. Hà Nội mỗi mùa một sắc, một góc màu, nhưng tất cả đều được gói gọn trong một cụm từ đẹp vô cùng. Dù bạn có đến thăm mảnh đất này vào bất cứ mùa nào trong năm, thì nơi đây vẫn mang đến cho bạn những nét đẹp nên thơ mà chẳng nơi đâu có được. Hà Nội tháng 3 là một trải nghiệm không thể bỏ qua. Vẻ đẹp của những sắc vàng, sắc đỏ, đâu đó lại tô điểm sắc xanh mới chớm sẽ khiến cho nơi đây vô cùng lãng mạn. Hà Nội mùa thay lá khiến người ta chợt yêu cảm giác thanh bình đến lạ. Khung cảnh này đối lập với sự xô bồ hối hả diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Những ngày tháng 3 này, dạo bước trên những con phố của thủ đô, bạn sẽ thấy những hàng lục vừng, bằng lăng chẳng hẹn nhau bỗng cùng thay áo mới. Từng tán lá vàng, lá đỏ đưa mình trong gió. Mỗi người đi qua là tiếng xào xạc bởi lớp lá trải đầy trên hè phố. Trên từng góc phố, ta lại bắt gặp những người phụ nữ chuyện trò vui vẻ dưới tán lá đỏ. Đám trẻ con đùa nghịch gom lá tung lên rồi hò hét xem ai là người tung cao nhất.
Trong lòng thì cũng vẫn nghĩ là dịch bệnh, nhưng mà vì tình yêu thiên nhiên cho nên là mình vẫn quyết tâm đi và cũng nghĩ rằng là điều của mình mong muốn nhất ngày hôm nay là sẽ có một cái bộ ảnh thật đẹp để có thể lưu giữ được những cái khoảnh khắc mà khi ở cái lứa tuổi xế chiều này vẫn có thể tỏa sáng được.
Cây lục vừng ấy thì là những cứ sang mùa xuân này thì là nó thay lá thì nó rất là đẹp. Đấy là nét đặc trưng của cái lục vừng. Và cũng là một cái nét đặc trưng của Hà Nội, của thủ đô. Nó dịu dàng, nó đẹp mà nó lại nên thơ nữa.
Thực ra thì mỗi một khi mà Hà Nội nó chuyển mùa, lá nó chuyển sang vàng và đỏ, thì đấy là một khoảnh khắc rất là đẹp. Nếu mà chúng ta mà cứ ngồi nhà thì chúng ta không thể bắt được cái khoảnh khắc đấy. Cho nên là hầu như là với những anh em mà cầm máy, cho dù là chuyên nghiệp hoặc là nghiệp dư như bọn tôi ấy, thì đều tranh thủ cái thời gian để mà ra ngoài đường để bắt được những khoảnh khắc đẹp để ghi lại. Cái đó là một cái kỷ niệm cho cá nhân và đồng thời cũng là để như bây giờ người ta gọi là cũng Facebook để cho bạn bè xem chứng ngưỡng.
Vì rõ ràng là cái sự thay lá vào cái mùa xuân này với cái sắc vàng, sắc đỏ, sắc hồng của rất nhiều các cái loại cây từ lục vừng cho đến các cái loại cây khác trên các cái đường phố Hà Nội, thì nó đã tạo ra những cái điểm nhấn và những cái nét chấm phá như những cái nét độc đáo riêng cho thành phố Hà Nội.
Hà Nội mùa thay lá vội đến, vội đi không báo trước. Khung cảnh lãng mạn này không kéo dài quá lâu. Từng chiếc lá rụng xuống, nhường chỗ cho những nụ mầm xanh tươi mơn mởn, đánh dấu thời khắc giao mùa của thiên nhiên đất trời. Vào mỗi mùa cây thay lá, người dân trên địa bàn thủ đô đều cảm thấy dễ chịu. Sự hối hả xô bồ đều nhường lại cho sự chậm rãi và bình yên ở một góc nào đó của Hà Nội. Mùa lá vàng khiến người ta ngẩn ngơ, dịu dàng và có chút bâng khuâng, xao xuyến.
Anh ơi, chụp ảnh giúp bọn em với ạ.
Ok, các em đứng giữa hai cái cây kia nhá. Nào, bạn áo đỏ nào, đứng giữa mấy bạn áo trắng đi. Rồi, tươi cười nhá. 1, 2, 3.
Em cảm ơn anh nhiều ạ.
Vâng, thưa quý vị, nếu như mà quý vị đang cầm máy ảnh trên tay giống như Lê Thông đi dọc trên các tuyến phố của Hà Nội trong thời điểm này, thì những lời nhờ như thế này sẽ xuất hiện một cách rất là đáng yêu. Và đúng là trong thời điểm này thì nếu như mà không có một vài bức hình ở đây thì quả thật là lãng phí. Trong thời điểm này thì chúng ta có thể cảm nhận con người và thiên nhiên như hòa vào làm một. Có người nói là Hà Nội có những hai mùa thu, một mùa thu tháng 8 có cốm, hồng, chuối tiêu và một mùa thu tháng 3 có dưa hấu và hồng xiêm Xuân Đình. Ở mỗi mùa thì lại có một nét đẹp riêng, chỉ có cảm xúc đọng lại trong lòng người Hà Nội và những ai đã chót yêu mảnh đất này là còn vẹn nguyên. Trách sao được những mùa cây thay lá, cả khung trời sượp lá vàng lá đỏ, đẹp như thời xưa cũ, phải không em? Ngửa mặt lên trời, có từng tán lá vàng lá đỏ, khẽ gieo mình theo cơn gió bất chợt, để mỗi bước chân đi là một miền xào xạc lá dài trên hè.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. NATO ngày hôm qua tuyên bố sẽ cung cấp hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine, đồng thời củng cố lực lượng ở khu vực sườn phía đông. Tuyên bố được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Bruxelles, Bỉ, nhằm thảo luận về tình hình an ninh của khối, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đang diễn ra. Tuy nhiên, NATO vẫn từ chối lời đề nghị áp đặt vùng cấm bay của Ukraine do lo ngại leo thang quân sự với Nga.
Cục trưởng Cục tác chiến của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, tướng Sergei Ruskoy, ngày hôm qua xác nhận đã có 1.351 binh sĩ Nga thiệt mạng và có 3.825 người bị thương kể từ khi nước này phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Cùng ngày, Anh cho biết quân đội Ukraine đang giành lại quyền kiểm soát các thị trấn ở phía đông Kiev và các lực lượng Nga xung quanh khu vực này đã rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng.
Mỹ dự định tiếp nhận khoảng 100.000 người Ukraine sơ tán đến nước này. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Joe Biden đang ở Bruxelles, Bỉ để gặp các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, hiện không có thông tin chi tiết về các khâu chuẩn bị hậu cần và đi lại cho người sơ tán ở từ Ukraine sang Mỹ.
Ngày hôm qua, Trung Quốc khẳng định ủng hộ đối thoại và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, đồng thời tiếp tục bày tỏ phản đối các biện pháp trừng phạt Nga liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Theo hãng tin Kyodo phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng việc gia tăng trừng phạt sẽ chỉ gây thêm các tổn hại. Ông tuyên bố Bắc Kinh sẽ không chấp nhận bất kỳ sức ép hay sự ép buộc nhằm vào nước này.
Mỹ và Liên minh châu Âu EU vừa đạt được thỏa thuận cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào nguồn năng lượng của Nga. Theo đó, Mỹ sẽ nỗ lực cung cấp cho châu Âu thêm 15 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hóa lỏng trong năm nay và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Mục tiêu dài hạn hơn của thỏa thuận trên là đảm bảo khoảng 50 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Mỹ tới EU mỗi năm, ít nhất là tới năm 2030.
Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, bà Ngoji Okonjo-Iweala ngày hôm qua cho biết giá lương thực tăng như hiện nay do tình hình tại Ukraine có thể dẫn tới bất ổn ở các nước nghèo. Ngoài ra, bà Iweala đánh giá thêm rằng cả Nga và Ukraine đang cung cấp lượng lúa mì chiếm 24% thị trường toàn cầu, trong khi Ukraine cung cấp khoảng 50% lượng lúa mì cho chương trình lương thực thế giới. Chính vì vậy, bà lo ngại xung đột có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng lương thực trong năm tới.
Gần một nửa trong số các công ty châu Âu tại Hồng Kông đang cân nhắc chuyển địa điểm trong vòng một năm tới. Các công ty dẫn ra các quy định kiểm soát dịch rất nghiêm ngặt của chính quyền Hồng Kông. Trong số các công ty có kế hoạch rời đi, 25% cho biết sẽ chuyển hoàn toàn ra khỏi Hồng Kông trong 12 tháng tới, trong khi 24% dự kiến chuyển ít nhất là một phần, chỉ 17% chưa có kế hoạch chuyển.
Kể từ ngày 17 tháng 4, Australia sẽ nới lỏng các quy định áp dụng cho người nhập cảnh quốc tế. Cụ thể, Australia sẽ bãi bỏ yêu cầu du khách phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trước khi bay đến Australia. Tuy nhiên, du khách vẫn cần đảm bảo một số yêu cầu khác như xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và đeo khẩu trang trên tất cả các chuyến bay nội địa cũng như quốc tế.
Từ ngày 1 tháng 4 tới, Philippines sẽ khôi phục các quy định nhập cảnh như trước khi dịch COVID-19 bùng phát với công dân các nước được yêu cầu thị thực và đã tiêm vaccine liều cơ bản. Theo đó, người nước ngoài khi nhập cảnh Philippines phải trình giấy chứng nhận đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, ngoại trừ trẻ em 12 tuổi đi cùng cha mẹ là người nước ngoài đã hoàn thành liều cơ bản. Ngoài ra, người nhập cảnh cũng phải cung cấp giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính có hiệu lực trong vòng 48 giờ hoặc xét nghiệm kháng nguyên âm tính trong phòng thí nghiệm có hiệu lực trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành. Sau khi nhập cảnh, du khách tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến.
Triển lãm ô tô Bắc Kinh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 4 tới đã bị hoãn lại do số ca mắc COVID-19 gia tăng gần đây tại Trung Quốc đại lục. Auto China, nhà tổ chức triển lãm này hiện vẫn chưa thông báo lùi thời điểm tổ chức sự kiện này tới thời điểm nào.
Tiết châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 26 tháng 3. Vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa chiều nắng, đêm có lúc có mưa, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn chiều nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thu Thảo Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự sau.